Bạn thổi búp đa.
Đối với bọn trẻ hàng bạc, hàng thùng, hàng tre, hàng dôi chúng tôi, ông chẳng xa lạ chút nào. Ông đã từng trú nắng mưa với chúng tôi dưới cùng một mái nhà. Chẳng là ngày ấy dưới bóng cây đa đền Bà Kiệu bên Hồ Gươm, có một mái nhà lợp ngói cổ xinh xinh như ngôi nhà mát trong công viên. Mùa hè chúng tôi kéo nhau ra lượm búp đa đền Bà Kiệu. Mỗi khi trời ụp mưa rào thì chạy vào mái nhà ấy đợi trời tạnh. Trong nhà đã có nhiều người, phần lớn là dân kiếm sống quanh bờ hồ. Mấy anh sơn mạ huy hiệu, một bà chè tươi kẹo bột, một ông nhổ răng không đau, có một cây cung căng đẩy răng sâu, một bác thợ cạo, không biết có phải là nhà văn mở hầm Nguyễn Dậu, và anh Lê mùa bán sáo trúc. Sao cái đám trú mưa ấy giống một cái lớp học thế? Có phải vì trong nhà kia đã có sẵn một tấm bảng, bảng đá chi chít chữ nghĩa, lại có thêm đám học trò chúng tôi bi bô chỉ tay lên bảng đá tập đánh dần chữ quốc ngữ. Đức A Lịch Sơn đắc lộ. Cho tới khi hết tuổi thổi búp đa, chúng tôi mới biết nhà ấy là nhà bia. Đức Ngài A Lịch Sơn đắc lộ ghi tên trên bia là Alexandros, có công chế tạo thứ chữ viết mới của người Việt Nam. Nhưng đến khi ấy thì chiến tranh, chúng tôi phải xa Hà Nội, để rồi khi trở về không thấy tấm văn bia kia đâu. Không lẽ trăm năm bia đá thì mòn, sao mòn nhanh vậy? Mới vài chục năm, có ai ngăn chặn được kiểu xói mòn cao ốc như thế? Có đê sông Hồng, trên một đoạn đê xanh cỏ người ta thấy tấm bia ấy bị vứt bỏ. Đê sông Hồng có công giúp tấm bia không bị vứt tõm xuống sông. Có một anh cán bộ về hưu tên là Nguyễn Việt Minh, âm thầm thỉnh khối đá nặng 6-7 tạ, lại vừa bị cắt hộ khẩu về tạm trú ở nhà mình để cùng đợi tới ngày hôm nay. Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa Thông tin phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rước tấm bia về đặt lại trong khuôn viên Thư viện Quốc gia. Tôi điện thoại báo tin này cho Khánh, một người bạn thổi búp đa đang dạy tại một trường đại học cách xa Hà Nội cả ngàn cây số. Khánh nói, thế chứ, rồi hẹn, thế nào mấy đứa mình cũng phải gặp A Lịch Sơn đắc lộ ở nơi trú ngụ mới của ông. Bài tập đọc ngoài đường. Bảng hiệu trên đường phố đấy chính là một kiểu bài tập thực hành môn học đánh dần tiếng mẹ đẻ của trẻ em đô thị. Hồi tôi mới dở lòng, đang bi bô tập đánh dần, đã ngọt trên môi mỗi khi đọc chữ bốn mùa, tên tiệm kem bên hồ Hoàn Kiếm, đã rền bên tai hồi chuông vàng thủ đô, tên một rạp cải lương phố Hàng Bạc, đã đọc rất thuận miệng tên tiệm bánh trung thu Tùng Hiên, cô tiên gãy đàn gần chợ Đồng Xuân, đã nhìn không chán mắt tượng ông Lã Vọng dưới bảng hiệu chả cá phố Hàng Sơn. Hay thật, tên một tiệm ăn mà cũng được gieo dần, chả cá Lã Vọng. Cậu bé dở lòng hồi ấy, chưa được ăn chả cá, đã được làm quen với người buôn câu sông vị. Dòng sông không biết từ mãi đâu chảy qua Hà Nội 36 phố phường để rồi tìm đọc Đông Chu và bắt đầu mê mẩn truyện tàu. Đọc truyện Tây cũng thấy kể ở Paris có quán cà phê, bảng hiệu Moulin Rouge, khối xay đỏ, nổi tiếng không kém gì tháp Eiffel. Đến Paris, chưa thấy cối xay đỏ kể là chưa đến. Ở ta, ở Tây, ở Hà Nội hay Paris, bảng hiệu ấy, nếu không phải là tất cả, thì cũng là nét mày thanh trên bộ mặt văn hóa đô thị. Cho nên, nếu có được dạy lớp 1, thì thế nào tôi cũng sáng kiến một tiết tập đọc vòng vòng ngoài phố, một tiết học bụi đời để học sinh thêm yêu tiếng mẹ. Đang say sưa với sáng kiến tưởng tượng thì từ đường Hai Bà Trưng tôi rẽ sang đường Lý Tự Trọng và gặp một quán bia mới khai trương bảng hiệu lớn Tùng Xẻo. Nghe thấy nổi da gà, ơ hay, Cái cực hình đã chết theo với thời gươm đao phong kiến hà khắc lại đang sống dậy giữa một thành phố văn minh. Không lẽ ở trong quán bia ấy người ta ăn uống theo kiểu sử giảo, tùng một tiếng trống, rồi lại xẻo một miếng thịt tươi thật sao? Vẫn biết đó chỉ là tùng xẻo trên bảng hiệu, nhưng một khi bảng hiệu đã là bài tập đọc của trẻ đô thị thì chẳng nên có một bảng hiệu nhỏ máu như thế. Cuộc chinh phạt. Trên kệ sách của cậu học trò lớp 5 nhà tôi, giữa hiệp sĩ Son Goku, bảy viên ngọc rồng, Bani, thủy thủ mặt trăng, Shinichi, thám tử lừng danh, giữa những nhân vật toàn là Nhật Bản, chiều nay đã có thêm chàng trai văn võ song toàn, Lục Dân Tiên của cụ Đồ Chiểu nước mình. Cuốn Lục Dân Tiên ấy, thằng nhỏ tự lấy tiền ăn sáng của mình mà mua về, chứ tôi không phải dỗ ngon dỗ ngọt, ép dầu ép mỡ gì. Điều ấy khiến tôi, cái anh giáo trường huyện đã mấy mươi năm theo Lục Dân Tiên vào các lớp học, rao giảng trai thời trung hiếu làm đầu, lấy làm mừng lắm. Cho nên, thằng nhỏ vừa đọc xong, xếp lên kệ là tôi lại rước xuống liền, ngưỡng mộ. Quá ra, đó là cuốn Lục Dân Tiên không có lấy một dòng lục bát, một Lục Dân Tiên truyện tranh. Thì cũng có gì là lạ, người lớn đã có Lục Dân Tiên ca kịch, hát bóng, thì trẻ con có Lục Dân Tiên tranh truyện cũng là thường tình. Cũng phải tìm cách mở đường để các nhân vật văn học một thời ngẫm ngợi, hòa nhập với thời nghe nhìn này chứ. Lục Dân Tiên đã từng đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô sống cuộc đời một nhân vật văn học. Tả xung hũ đột trên sân khấu, màn ảnh thì cũng dư sức bước lên các trang tranh truyện. Nghĩ vậy, tôi xếp Lục Dân Tiên lên kệ sách, tiễn chàng vào cuộc chinh phạt mới. Quà tặng ngày 20. Trong hồ sơ giảng dạy của tôi, những trang quý nhất là những trang viết trên những cuốn sổ tay quà tặng của học sinh vào các dịp 20 tháng 11. Sổ tay nhật ký giáo viên văn chép những chuyện vui buồn sau mỗi tiết dạy để biết, chẳng hạn như nàng Kiều theo mình vào lớp năm nay có khác với nàng Kiều năm ngoái không, để ghi nhớ cái lần lúng túng trên lớp, không biết có nên gật đầu khen cậu học trò láo lĩnh, dẫn ngược câu ca dao, râu tôm nấu với ruột bầu, thành ra ruột bầu nấu với râu tôm, chồng chan vợ húp, luôn mồm khen ngon. Rồi sổ tay phương ngữ theo ông thầy trường huyện thuyên chuyển từ vùng nói giọng Bắc sang vùng nói giọng Nam. Sổ tay thơ và lời bình, sổ tay tiếu lâm giáo dục, sổ tay 1001 đề văn. Nhưng rồi đời sống khá lên, thời quà tặng sổ tay qua đi. Quà ngày 20 được thay bằng bút, đủ loại, bút kim, bút dạ. Bút có đèn sáng nơi ngòi để viết lúc hứng đến trong đêm. Bút có mực thơm các mùi hoa. Được thay bằng đèn bàn làm việc, vẫn còn như một lời nhắc nhở về sự miệt mài. Đèn có khớp cổ, muốn quay đầu tỏa sáng thì quay. Đèn có chao đèn lụa vẽ tranh thủy mặc và chép thơ đường. Rồi sang hơn, khi học trò đã có nhiều em làm giám đốc, quà ngày 20 được thay bằng thứ chưng cất đắt tiền, thay bằng rượu Johnny Walker, Brandy XO, Hennessy. Có rượu cũng chẳng hơn gì thầy Nguyễn Khuyến, độ 5-3 chén đã say nhè, để rồi tỉnh lại. Thấy cái chai rỗng đứng khép nép bên một chồng sổ tay đầy đặn. dạy học mấy mươi năm, thú thực mãi gần đây, tôi mới để tâm đi tìm từ nguyên của chữ học trò. Tra 4 năm từ điển cũng chỉ được giải thích học trò đồng nghĩa với học sinh. Tiếng Pháp là élève, tiếng Anh là pupil. Nhưng học sinh thì đã rõ là từ Hán Việt, được ghép theo kiểu đã ghép. Học đường, học hiệu, học phí, học việc. Còn học trò cấu tạo theo nguyên tắc nào thì vẫn là mù tịch. Bí quá, có lúc đành lý sự cùng. Hay tổ hợp học trò kia là một ngữ động từ với hàm nghĩa học điều gì đó ở trò của mình. Vẫn biết chẳng ai chịu cách giải nghĩa ấy đâu, nhưng đúng là tôi đã học, vẫn đang học được nhiều điều ở học trò của mình. Học trong rừng Ba Trại, nơi lưng chừng núi Ba Vì. Bữa thầy trò đi kiếm củi cho bếp ăn tập thể. Cây củi đốn xuống thì không khó, khó là lao xe đạp băng băng xuống núi với những khúc cây cành càng. Muốn băng băng như học trò, tôi phải học các em cách buộc món quà rừng kia thành một chữ A bám đứng vào hai bên giá đèo hàng của xe đạp. Xe sẽ cân và củi sẽ không nghênh ngang đốn ngã những người đồng hành trên đường lao dốc. Tôi học các em học trò đồng tháp 10 đứng thành chữ A, hai bên mé xuồng ngập nước rồi nhúng đều hai chân, biến xuồng thành cái gầu dai, tự hắt nước ra ngoài để lại nổi lên, tiếp tục ngược xuôi gom lúa nông trường. Bài học trong rừng, bài học ngoài đồng tôi học được ở học trò lớp tôi cũng đều bắt đầu từ chữ A như một bài học dở lòng vậy. Thư học trò cũ. Tôi nhận được bức thư chữ đẹp. Thưa thầy, sau mấy tháng chuẩn bị, hội lớp 8C, 9C, 10C, khóa 1970-73, chúng em đã tổ chức tại khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây ngày 1 tháng 10 năm 1995. Rất vui thầy ạ, vì là năm đầu tiên hội lớp nên cũng còn vắng nhiều bạn. Các bạn phân công em chữ đẹp, viết thư báo cáo với thầy và mời thầy hội lớp sang năm tới nhất định ra vui với chúng em. Lớp thống nhất từ nay, chủ nhật tuần đầu tháng 10 hàng năm sẽ là ngày gặp nhau đấy thầy ạ. Chúng em gửi tặng thầy mấy tấm ảnh lớp ta, thầy còn nhớ từng đứa không? Nhớ chứ, mười mấy năm rồi vẫn nhớ từng đứa. Nhớ theo kiểu kiểm diện đầu giờ và thấy lớp mình trong bức ảnh ngày 1 tháng 10 năm 1995 sĩ số không đủ. Còn vắng tê tê, trò đi sớm hơn thầy, đã ra người thiên cổ. Vắng vê, chắc vê lại đang dẫn đàn ông của mình đi ăn hoa ở rừng Sú Vẹt, Quảng Ninh, rừng Mắm Đước, Cà Mau hay rừng Cao Su Sông Bé. Còn vắng tê nữa, tê đang bận buôn bán dưới chợ rời Hà Nội. Thì có gì lạ đâu, cũng như các buổi học của chúng ta ngày ấy, nơi vùng đồi Vân Gia, dưới chân núi Ba Vì. Buổi nào là chẳng có người vắng mặt, có lý do hoặc không. Và người giữ sổ điểm lại đánh dấu một cột có phép hoặc không phép. Có lạ chăng là buổi học đặc biệt bên hồ Đồng Mô mà các em kể trong thư lại vắng mặt chính ông thầy. Nhưng vui cũng là ở chỗ đó, các em đã lớn cả rồi, thành ông thành bà cả rồi, vắng thầy các em vẫn tự tổ chức được lớp học. Cho dù như vậy vẫn xin được báo cáo lý do với lớp trưởng, thầy vắng mặt là vì phải có mặt ở một lớp học khác. Nghề thầy là vậy, mới hết tiết ở Ba Vì, lại đã có giờ dạy ở Bảy Núi. Lo xa. Tôi mê sách không được bằng Lan Mổ trong truyện Chàng Mọt Sách của Bồ Tùng Linh. Lan Mổ đọc đến động lòng sách, khiến cho quyển thứ 8 của bộ Hán Thư bước ra một mỹ nhân, nàng Như Ngọc. Thưa, em ở trong sách đã biết chàng từ lâu rồi. Đối với những bậc cổ thánh tiên hiền, chàng vững tin không nghi, khiến em rất cảm động. Em tự nhủ, nếu mình không ra để cho chàng gặp mặt, thì từ sau chẳng còn ai tin cổ thánh tiên hiền nữa. Từ trong sách bước ra, Như Ngọc không chỉ mang đến cho giới mọt sách nói chung niềm tin, mà còn đẻ riêng cho chàng Lan Mổ một đứa con. Dù chẳng được như Lan Mổ có con với sách, nhiều người như tôi chẳng từng đầu gối tay ấp với bao nhiêu sách đấy thôi. Nhiều đêm cũng chẳng rờn rợn nghe tiếng người trong sách nói vọng ra đó sao. Khăng khít đến mức hiểu được vì sao trong nghề làm sách, chơi sách, người ta nghĩ ra được nhiều chữ máu thịt thế, tay sách, gáy sách, ruột sách. Trong ruột sách lại có con chữ. Thật là tình sâu nghĩa nặng. Sách đã rút ruột với mình cũng vuốt che gáy sách mạ vàng, đã dí mũi vào tay sách mới in. Vậy mà những tay, những gáy, những ruột ấy sẽ bỏ ta vào lánh mặt trong những đĩa cứng, đĩa mềm đen xì của máy vi tính. Lúc ấy, việc đọc sách thay vì đỡ gáy cầm tay, ta chỉ còn được chú mục vào màn hình và lăm le trong tay con chuột. Mouse. Nhưng nếu tôi không biết lo xa, học cách chinh phục con chuột kia, thì vào thời sách điện tử, tôi sẽ thành người không biết đọc. Cửa hoa. Mùa lũ năm ngoái ở Đồng Tháp, giữa rừng điên điển vàng rập rền, được vào thăm ngôi nhà sàn của một gia đình giáo viên, dầm chân đơn côi đứng lại giữa mùa nước nổi, sống giữa hoa, người lớn tuốt bông điên điển nấu canh chua, đổ bánh xèo, con nít sâu hoa thành chuỗi ngọc đeo lên cổ. Bữa ấy thưởng hoa, thấy điên điển không chỉ đẹp mà còn ngọt, còn ấm áp nữa. Năm nay trên đường lũ An Giang lại có thêm phút bất chợt vén rèm điên điển, sửng sốt trước vẻ đẹp thánh đường Hồi giáo của đồng bào Chăm Nam Bộ. Chợt nhớ đây là quê nhà của cô nữ sinh Sari Gia, giọng ca vàng cuộc thi hát hay phổ thông trung học toàn quốc, liền ghé xuồng vô thăm. Quá ra dòng nước chảy qua nhà mình dưới kia cũng là dòng nước chảy qua tòa thánh đường đã được xếp hạng di tích lịch sử này, cũng là dòng Cửu Long. Cái khăn choàng tắm, thứ khăn rằn hoa văn caro mình vẫn dùng hàng ngày, là dệt từ khung cưỡi thủ công của các cô gái Chăm choàng khăn Matra đang cần mẫn gieo thoi. Gần gũi quá, sự gần gũi khiến tòa thánh đường uy nghi lạ lẫm bỗng trở thành thân quen. Khung cửa giáo đường kia không chỉ mở một đường dòng cung mái vòm mà uốn lượn nối nhau liên tục những nét cong duyên dáng, làm hiển hiện hình bóng một loài hoa nào đấy quen quen được nhìn chính diện. Phải rồi, hoa Champa. Sách một số tập tục của người Chăm An Giang có đoạn dạy tên gọi Chăm, dân tộc Chăm hay Chàm hoặc Chim Thành đều bắt nguồn từ một loài hoa thắm sắc ngát hương, hoa Champa. Người Nam Bộ gọi Champa là bông sứ, rồi học Champa, học sứ mà mở cửa qua thánh đường Hồi giáo, dẫn vào kiến trúc Chăm, văn hóa Chăm. Đến với dân tộc nào, tôi cũng gặp những cửa qua như thế. Thầy giáo trường huyện. Bài Bạc Giảng Túy Quy, Chiều Tà Say Trở Về của Cao Bá Quát được xếp vào mục những bài không viết rõ thời gian sáng tác. Riêng tôi cứ nghĩ đó là bài thơ say họ Cao viết vào lúc làm giáo thụ phủ Quốc Oai, là thơ của một ông giáo trường huyện ngày xưa. Nghĩ vậy cũng là một cách suy luận chủ quan để bài thơ cao siêu kia có được sự dễ hiểu cho mình. Anh giáo trường huyện ngày nay, dù hết sức chủ quan thì vẫn không dám quên đó là thơ của bậc thần siêu Thánh Quát. Thì cứ đọc thơ, thử xem các bậc thánh thần khi say thì ra làm sao. Chết choáng say về không đợi dắt, mịt mùng khói trúc một dòng sông. Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi, hoa có hồng như mặt rượu không? Bảo là say, thực ra có say, vẫn tự đi về, bất dụng phù, không cần đỡ, vẫn tỉnh táo để không cần lớn lối, nam nam tự giữ liên hoa thuyết. Rì rầm, sẽ hỏi bông hoa sen, mà bỗng lớn dục xuất thần ở câu tuyệt bút, hoa có hồng như mặt rượu không? Tôi đã là thầy giáo cấp quyền ở Bất Bạc, Sơn Tây, Cao Lãnh, và chưa biết còn được thuyên chuyển tới đâu nữa. Nhưng biết chắc rằng thế nào cái anh giáo trường huyện cũng còn được nâng ly bên mâm cơm đãi khách. Trong bữa tiệc mừng công, nâng ly ở đám giỗ, đám cưới, đám đầy tháng, đám thôi nôi, tôi có biết dừng lại để tự đi về trường huyện của mình. Cà phê hẻm sâu. Hồi còn là học sinh, học đến thuộc văn ông từng đoạn, rồi thành thầy giáo, lại dạy học sinh những đoạn đã thuộc nằm lòng. Đưa học sinh theo mạch văn ấy ra đồng ruộng hợp tác, nông trường, vượt trùng khơi tới đảo xa, đội đạn bom vào trận. Ông đã thành những trang giáo khoa cho nên quen thuộc với cả thế hệ, vậy mà riêng mình vẫn chưa được gặp ông. Vẫn biết văn là người, nhưng muốn giáp mặt một con người bằng xương bằng thịt cơ, cho mãi tới khi sách giáo khoa được đổi mới, thứ văn chương một thời kia kể như được nghỉ hưu, tác giả của nó cũng gác bút như gác kiếm, thảnh thơi về mở quán cà phê trong hẻm sâu, thì mình mới được gặp. Được gặp thì ông nhà văn đã thành ông chủ quán. Sự đổi thay kể cũng dễ hiểu, nước chảy đá mòn, sao còn đổi ngôi, đại lục cũng trôi dạt, thì kể chi mấy trang mỏng văn chương. Cũng dễ hiểu như mình cứ viết lên bảng đen kia mỗi ngày, để rồi lại phải mỗi ngày xóa đi viết lại. Có gì bất biến thì đó là tấm lòng dành cho nhau. Tôi vẫn tìm tới hẻm sâu gặp nhà văn giáo khoa của mình để nhìn cà phê chấm giọt đen lên đường trắng và chung ngọt và đắng vào một tách ấm trên tay. Sao đổi ngôi. Chủ nhật, nhà văn hóa thanh niên thường tổ chức để tuổi trẻ giao lưu với các nhân vật thời danh, tác giả một phát minh, một tập sách, đạo diễn một vở kịch, một bộ phim, cũng có khi là một chủ doanh nghiệp, một võ sĩ mới thi đấu quốc tế mang huy chương vàng về cho nước mình. Tôi hâm mộ những người nổi danh nên dù đã hết tuổi thanh niên vẫn thường đến những buổi giao lưu như thế. Hôm nay tuổi trẻ giao lưu với một họa sĩ, bắt đầu bằng phần tự bạch của chính người họa sĩ. Tôi bắt đầu cầm cọ tại trại vẽ thiếu nhi huyện miền núi năm. Tôi thót giật mình, thì chính tôi là người thầy trong cái trại vẽ đó mà. Năm chiến tranh ấy, Sở Văn hóa Thông tin phối hợp với Sở Giáo dục mở một hội trại bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho thiếu nhi, trường miền núi tôi đang dạy. Tiện cho việc phòng tránh bom đạn, được chọn làm địa điểm mở trại, tôi được điều phụ trách phần cơ sở vật chất. Công việc của tôi là liên hệ với ông Từ, mượn ngôi đền cho các cháu làm xưởng vẽ, ra Hà Nội mua giấy, mua màu, vào làng thuê một người nấu ngày 3 bữa ăn cho các họa sĩ tương lai. Đôi khi cũng được mời lên lớp, nhưng chỉ để công khai tài chính. Nào ngờ cái trại miền núi ấy lại được nhắc tới bởi con người thành đạt đang nói trên sân khấu, nghìn nến điện sáng thế kia. Người thành đạt hào phóng, chia bó hoa vừa nhận, thành từng bông, rồi đi xuống tặng từng người ngồi trong khán phòng. Tôi đã chuẩn bị một câu để khi qua tới tay và người ta nhận ra mình thì nói, nhưng nhiều người qua ít, sắp tới chỗ tôi ngồi thì hết qua. Cậu học trò trại viên năm nào lại đăng đàn, và tôi ngồi im, nghe cho tới hết cuộc giao lưu. Quà của vua. Đọc sách tới đoạn vua Tự Đức tặng một thầy giáo nhà mình cây roi mây, bỗng giật mình, liếc mắt, nhìn vào góc nhà nơi cha tôi trước đây vẫn gác cây roi, dùng để dạy một lũ con đàn chúng tôi. Cho tới khi tôi được làm cha, thì cái roi chỗ ấy không còn. Nhưng chuyện đôi khi cực chẳng đã, chính mình cũng phải ra đòn gia giáo với con mình, thì bạ cái gì cũng thành roi được. Sạch là chiếc đũa cả, bẩn thì cái chổi lông gà, đôi khi thành roi cả cái bàn tay đang cầm bút đây. Cái roi mây ấy có khi cả năm chẳng dùng tới, nhưng roi vẫn được trưng ở chỗ ai cũng dễ thấy, cho nên roi mây bao giờ cũng được tạo dáng đẹp. Sợi mây cỡ ngón tay út, ống chuốt, một đầu được cuốn tròn lại như chuôi kiếm, khiến thân roi dúc lên như một lưỡi gươm. Nói không quá, nó đẹp như một binh khí của trận đồ giáo dục thuở ấy. Đẹp cho nên khi được dời tới thì cũng long trọng lắm. Chỉ mấy roi nhằm vào cái bàn tọa là nơi trơ nhất trên cơ thể người ta, nhưng trước khi xuống tay đã có luận tội đàng hoàng. Luận tội xong cũng chưa đét đích, lại còn cho nói lời cuối cùng, thậm chí còn cho khất diệt thi hành án. Thành thử chỉ đánh dứ vài ba roi mà dạy được 9-10 người dự khán. Có khi còn dạy được nhiều hơn nữa, như ngọn roi của vua Tự Đức đặt vào tay thầy Nguyễn Doãn Cử, giảng quan phủ Tôn Nhân, đã nói tới ở đầu bài viết này. Thầy Cử lúc về già, được vào phủ ấy, vào dạy trường chuyên con ông cháu cha của Dương Triều. Một lần thầy dạy theo kiểu hay chữ không bằng giữ đòn, rồi tự biết mình đã quá trớn, lỡ xúc phạm một kim thân ấu chúa, liền đăng sớ tạ tội. Sớ đến tay vua, Tự Đức đã không trách mắng gì, lại còn tặng 3 cây roi làm quà cùng với lời huấn dụ. Nếu không nghiêm như thế thì làm sao đào luyện được nhân tài? Cậu bé Ưng Lịch theo học ông thầy 3 roi đào luyện ấy mà thành vua Hàm Nghi, khởi xướng phong trào Cần Dương, cả trăm, cả nghìn người hưởng ứng. Đi săn. Cuộc săn đuổi bắt đầu từ khi một bạn dạy học cùng kiếm được ở đâu tờ báo cũ có in bài viết từ năm 1939 của bậc thầy chữ nghĩa Nguyễn Tuân. Lại là bài điếu văn chân dung khóc tản đà, một bậc thầy khóc bậc thầy của mình, bài chén rượu vĩnh biệt, cho nên lũ học trò chúng tôi trân trọng lắm, kính từng chữ. Chén rượu tiễn biệt thì hiểu được rồi. Nguyễn, mấy năm sau ngày tản đà khuất núi, đã dành hẳn một thiên truyện rất ngông về một tay rượu biết uống đẹp, uống cho say lấy hứng thổi sáo, lấy dũng kéo căng cây nỏ trừ ác, để kính gửi vong linh ông bạn rượu Nguyễn Khắc Hiếu. Quà tặng ấy chắc là đã cấu tứ từ ngày nâng chén rượu vĩnh biệt cũng ly với người đã khuất. Nhưng giò rượu cáp giới nói tới trong bài là thứ rượu gì? Vậy là rủ nhau đi tìm, tìm ở từ điển Hán Việt không thấy có, chuyển sang tra tự điển. Đây rồi, cáp giới là con cặp kè. Hỏi cô sinh vật ở cùng trường, cô bảo cặp kè là con cắt ké. Lại giảng thêm, cắt ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké, rồi biên cho một chữ Tây, ghét cô. Lật sách chữ Tây mà theo dấu thì quá ra đó là con tắc kè. Rượu cáp giới tảng đà đặt nơi bàn văn là rượu tắc kè. Săn được con tắc kè rồi, vui quá. Nếu có rượu tắc kè thì thế nào cũng rủ nhau học theo cụ Lý Bạch, hội tụ nhất ẩm tam bách bôi, chén thập ba trăm làm một hơi. Nhưng không có tắc kè ngâm rượu, chỉ có tắc kè vẫn sống trên cây bàn cổ thụ sân trường, say sương đêm, nhại thơ Nguyễn Duy, sắp về, sắp về. Đờn kìm chợ thủ. Chiều chiều mượn ngựa ông Đô, mượn ba chú lính đưa cô tôi về. Đưa về chợ thủ, bán hũ bán ve, bán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu. Ngựa bữa ấy đưa tôi về chợ Thủ Dầu Một sông Bé, không phải ngựa ông Đô, chỉ là thứ ngựa vô danh chạy xe thổ mộ đón khách mà xe đò vội vàng đổ xuống chỗ ngã tư nơi quốc lộ 13 cắt ngang đường về suối Lồ Ồ. Ngựa đi nước kiệu, gió ngựa nhịp nhàng, nhạc ngựa len ken gợi nhớ điệu lý chiều chiều mượn ngựa mà tôi chép trên kia. Thú quá, về chợ cũ trên đường Nhạc Xưa, tỉnh Sông Bé đang thời mở cửa, xuất đi gốm sứ cao cấp, nhập về lò gas, để rồi tất bật, từ hòn gạch xây tới ông địa thờ, sẽ được nung trong thứ lò gas hiện đại không tốn củi rừng ấy, vậy mà vẫn giữ được xe thổ mộ và chợ thủ cho khách du lịch. Về chợ thủ như được sống trong trang tiểu thuyết thời Hồ Biểu Chánh, với bến cá cất cầu kỳ như lầu thủy tạ Bát Giác, với tháp đồng hồ nhà lồng chợ dúc cao như gác chuông nhà thờ. Thú nhất là về chợ thủ muốn nghe đờn kìm thật giọng kìm, chứ không phải kìm Tân Trang qua máy tăng âm, càng không phải kìm organ giả cầy, thì vẫn còn Bát Tư còn. Bát Tư là danh cầm nổi tiếng đất này, đã có huy chương vàng hội diễn, nhưng vẫn không muốn làm người đàn, ăn tiền kiếm sống, vẫn về chợ thủ quê mình làm thợ thiết, làm dân đờn ca tài tử. Tôi tìm được đến căn nhà Bát Tư thì thật may, cây đờn kìm, tức nguyệt cầm, đang nằm trong lòng danh cầm. Người ta nói Bát Tư không phải người lúc nào cũng đàn được, khi vui thì làm thợ thiết gõ thùng, Bát Tư chỉ đàn khi buồn. Quả thật, nghe giọng đàn rưng rưng của Bát Tư còn, tôi mới thật hiểu câu thơ mà mấy mươi năm nay mình vẫn dạy cho học trò. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Chơi dao. Anh tôi thợ tiện, nhà máy cưa đồng tháp, phố Hàng Tre, làm cho tôi con dao găm hai tấc bằng thép, lưỡi cưa thật đẹp. Đã cán vừa tay cầm, chuốt từ cái lược sừng mẹ chải tóc, đã mòn răng lược. Lại thêm một bao da dê, cắt từ cặp táp xưa, thời bố tôi còn là công chức lưu dung. Con dao đẹp không kém gì dao của dân cô Zắc sông Đông trong các phim Liên Xô. Anh tôi trao cho tôi con dao như trao trách nhiệm gia đình rồi nhập ngũ theo lối ô đông mát mà nam tiến. Người anh cả đã kịp trao cho cậu em nhút nhát một chút bản lĩnh đàn ông trước khi người lính ấy nằm lại mãi mãi trên lưng núi Trường Sơn trùng điệp. Cũng lại chuyện trong nhà, thằng cháu tôi làm nghề bán dao dù nó đang du học bên Mỹ. Chẳng là thằng bé Việt rặt ấy sinh ra bên Canada, nhưng tới tuổi thanh niên lại muốn qua học diễn xuất bên Kinh đô Điện ảnh Hoa Kỳ. Nhà không đủ tiền du học, thế là cháu tìm tới một nhà phân phối dao bếp toàn cầu, tức dao Mỹ, xin hợp đồng bán dao kiểu truyền tiêu. Thằng bé cao lừng lững, mắt một mí, cầm con dao trong tay không khác gì một ông samurai. Vậy mà nó dám gõ cửa hết nhà này tới nhà khác để rút dao ra và thuyết khách. Tôi nghĩ, ngay khi gom chưa đủ học phí, cháu tôi đã học được cách diễn xuất tốt rồi, diễn sao đôi mắt Á Đông kia thật hiền, để dù cầm con dao trên tay thì anh sinh viên nghèo vẫn ra anh sinh viên, không thành tướng cướp. Cứ thế, cháu tôi gom đủ tiền cho năm học đầu tiên. Hè rồi, cô đạo diễn Minh Ngọc từ Việt sang Mỹ bàn chuyện sân khấu học đường. Thằng bán dao nhà tôi ra đón từ sân bay để ngay trong đêm được xem cô Minh Ngọc múa dao một mình diễn mấy vai liệt nữ ngay trong phòng trọ sinh viên của nó. Một chuyện buồn. Câu chuyện kỳ này có địa chỉ phường phố rõ ràng, nhưng cứ xin được phím chỉ để nó không biến thành phóng sự điều tra về một cái chết, dù chỉ là điều tra qua cửa sổ lớp học. Để người chết rồi không phải chết thêm một lần nữa trên mặt báo, đau lòng lắm. Một bé trai 11 tuổi đi học hè tại tư gia của một cô giáo, gọi là tư gia, nhưng nhà cô ở chung cư, mãi trên lầu 4, cho nên làm gì có sân chơi. Những đứa trẻ học thêm tới sớm, chưa phải học thêm, mới bày trò chơi trốn tìm ngoài hành lang. Giữa chung cư có một khoảng trống để thông gió, từ dưới đất thông mãi lên lầu 4 ấy, hun hút như một lòng giếng. Từ bờ giếng bên này qua bên kia ai bắt một tấm dáng, chắc là để chiếm thêm một chút không gian phơi phóng. Đứa nhỏ 11 tuổi ham chơi, thấy có cây cầu dáng ấy thì phóng lên đi tìm một chỗ trốn lý tưởng ở hành lang bên kia. Giữa đường đi trốn, dáng gãy, từ lầu 4 em rơi như viên sỏi xuống đáy giếng gió lát gạch và trốn mãi vào thế giới bên kia. Tôi có điện thoại chia buồn với người cha của cậu bé chẳng bao giờ còn được chơi trốn tìm. Ông nói, đừng làm gì để liên lụy tới cô giáo. Có thừa kiện tới đâu, có lâm ly bi đát cách mấy trên mặt báo, thì cháu cũng chẳng thể sống lại để mà đi học thêm nữa đâu. Cầu khỉ cũng không. Cầu khỉ cũng không, làm gì có cầu kiều mà làm sang. Nhưng các em nhỏ ở ấp Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, từ bên kia con sông nhỏ dẫn sang bên này, phía đường lộ đất đỏ đi học. Học trò lớn cũng dễ, tự bơi qua. Bơi đứng, một tay khỏa nước, một tay đưa cao tập vở và bộ đồng phục học sinh. Nhỏ như bé Châu lớp 1 thì phải chờ người lớn chèo xuồng đưa qua. Bữa ấy nước lớn cuốn trôi mất cái xuồng ba lá của nhà. Chị An bám cái thau mũ, Châu níu cổ chị An vượt sông. Nước lớn dìm chết hai chị em ruột. Chết vào lúc trường thúc hồi trống đầu giờ chiều, buổi học ngày 12 tháng 12 năm 1998. Người chị 24 tuổi chết khi vẫn mù chữ, còn Châu mới vào lớp 1, chưa học hết 23 chữ cái. Tôi tới thăm bà Huệ, mẹ của hai đứa con chết trên đường đi học kia. Bà vừa khóc vừa nói, phải chi bữa ấy tôi có đủ 50.000 đồng, chuộc lại cái xuồng người ta vớt được. Cô hiệu trưởng của bé Châu thì áy náy, chẳng kịp giúp bé đóng 9.000 bảo hiểm một năm. Để đến nỗi chết đi, mấy miếng dán hòm cũng là đồ bố thí. Chúng tôi đứng trò chuyện ngay bên khúc sông khắc nghiệt kia. Từ bờ dốc thẳng đứng, một nam sinh bước lên, quần xà lõn, cái áo học sinh có theo tên trường đã kịp mặc, nhưng quần học sinh thì chưa, vẫn còn buộc quanh cổ. Hai ống quần thòng lòng như hai dải khăn xanh trước ngực. Nhìn em tôi lại nhớ thời đi học của mình lúc còn chiến tranh. Tôi cũng buộc cái quần như thế mỗi khi trường điều sinh viên chuyển gạo từ một bến sông vào bếp ăn tập thể. Tôi lèn gạo vào hai ống quần rồi vắt lên vai, băng đồng như bộ đội hành quân. Không biết gạo chở từ đâu tới cho chúng tôi ăn học, mà đôi khi giữa bao gạo trắng có những vốc đỏ như máu đọng. Nhưng lúc đó đang chiến tranh, còn bây giờ hòa bình, ngay tại một thành phố lớn.